Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã trình bày thái độ và cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho con người và tìm mọi cách để cứu rỗi con người. Thế con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Các thánh vịnh cho thấy hai thái độ chấp nhận ơn cứu độ và thái độ khước từ ơn cứu rỗi. Những người chấp nhận ơn cứu độ được các tác giả thánh vịnh gọi bằng nhiều kiểu khác nhau: Anawim, các người nghèo; Sadikim, các người công chính; Chassidim, các người đạo đức; Kedoshim, các người thánh thiện. Trong khi những người khước từ ơn cứu độ tự đặt mình trong thế đối kháng với Thiên Chúa và chống lại chương trình cứu độ của Ngài, cũng như chống lại những ai trung thành với Thiên Chúa. Tác giả các thánh vịnh gọi họ là Ojibim, các thù địch; Sarim, các người đối nghịch; Rsaim, các kẻ gian ác; Puale Awen, các kẻ làm điều gian tà. Trước hết là các người nghèo. Sự nghèo khó là một trong các yếu tố định tính thái độ tôn giáo của dân Israel, bắt đầu từ lời rao giảng của các ngôn sứ trước và sau thời Lưu Đày, và trong các thánh vịnh, đặc biệt là loại thánh vịnh than vãn. Từ nghèo, ani hay anao, có nhiều nghĩa. Thật thế vì nó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, diễn tả sự túng bấn, sự nhục nhã, nỗi buồn phiền, như Ép-dôn, người thiếu thốn; Đan, kẻ nghèo túng; Đắc-ca, người bị đánh quỵ, vân vân. Điều ban đầu diễn tả tình trạng xã hội sau cùng trở thành một thái độ của tâm hồn. Người nghèo khó trở thành khách hàng của Thiên Chúa, trở thành con người rộng mở cho ơn thánh và sẵn sàng chu toàn các đòi hỏi của ơn thánh Chúa. Như thế cũng giống như trường hợp của từ Ebed, tôi tớ. Trong ngôn ngữ tôn giáo, nghèo khó trở thành tước hiệu danh dự, một lý do được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn. Thiên Chúa săn sóc, chở che, bảo vệ và giữ gìn họ khỏi mọi sự dữ, như viết trong Thánh Vịnh 18. Vì Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Hay trong Thánh Vịnh 22, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Hoặc trong Thánh Vịnh 34, kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chính vì Thiên Chúa yêu thương kẻ nghèo hèn như thế, nên họ hướng về Chúa và chúc tụng danh Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 74. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi thánh danh. Trong cơn túng quẫn, kẻ nghèo hèn hướng lên Thiên Chúa và xin Ngài cứu giúp, như viết trong Thánh Vịnh 25. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Tác giả Thánh Vịnh 74 thì kêu lên, thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để cho người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca ngợi thánh danh. Có học giả đưa ra giả thuyết các người nghèo khổ đã thành lập một đảng phái như vào thời Maccabee có nhóm Chassidim và sau này có nhóm Pharisêu. Một đảng phái nhấn mạnh trên sự nghèo khó không nhất thiết như là một điều kiện xã hội, nhưng như là một lý tưởng tôn giáo, bao gồm sự khiêm tốn, đơn sơ, rất giống như tình trạng sống của các tổ phụ xưa kia. Theo học giả Kaus, đa số các tác giả các thánh vịnh đều thuộc đảng các người nghèo khó, chống lại các sai lạc của xã hội trung lưu Israel. Họ cảm thấy mình là những người đại diện đích thực cho dân Israel tinh thần, đối tượng tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 149 mời gọi dân Israel nhảy mừng. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Phong trào tinh thần đã được các ngôn sứ khai mào và được cụ thể hóa trong Do Thái giáo, nơi những người nghèo của Gia Vê sẽ đại diện cho việc chuẩn bị tốt nhất cho tin mừng, mà nét đặc thù là sự khó nghèo. Đức Giêsu Kitô sẽ đặt lớp người nghèo khó ở hàng đầu hiến chương nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong bài Thánh thi Magnificat, Đức Maria cũng sẽ nêu cao cái luận lý kim tự tháp lật ngược của Thiên Chúa và cung cách hành xử của Ngài. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Thứ hai là những người công chính và ngay thẳng. Sau sự nghèo khó hay với sự nghèo khó, các thánh vịnh nói riêng và kinh thánh nói chung coi sự công chính như là nét đặc thù thứ hai của những người tin tưởng nơi Gia Vê Thiên Chúa. Sự công chính trong thái độ sống của con người diễn tả thái độ sẵn sàng thực thi các giáo huấn và điều luật của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Người tuân giữ luật lệ, người thi hành ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong luật lệ là người công chính, là người tin nơi Thiên Chúa và có cung cách hành xử phù hợp với niềm tin ấy. Gia Vê yêu thương người công chính, Ngài dõi mắt nhìn họ và lắng nghe lời họ khẩn cầu, như viết trong Thánh Vịnh 34. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, Chúa án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 37 thì khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ quên người công chính. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Vì yêu thương người công chính, Thiên Chúa giữ gìn họ, canh chừng trên họ. Ngài sai các thiên thần canh chừng bước chân họ trên mọi nẻo đường, như viết trong Thánh Vịnh 91. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thiên Chúa lấy ân tình bao bọc người công chính như thuẫn đỡ khiên tre. Chính vì biết mình được Thiên Chúa nâng đỡ chở che, người công chính vui mừng trong Gia Vê và sinh hoa trái dồi dào phong phú. Họ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta, già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi trú ẩn, nơi người chẳng có chút bất công. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Họ sẽ được tưởng nhớ mãi mãi, mặc dù họ bị kẻ gian ác thù ghét chống đối và mưu hại, nhưng Thiên Chúa sẽ có cách giải cứu họ. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn, phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành, Chúa án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 57 cho thấy kẻ gian ác chủ tâm làm điều bất chính và ra tay bạo hành ức hiếp người công chính, nhưng Thiên Chúa sẽ trả oán cho họ. Bên cạnh người công chính còn có kẻ ngay lành, Yasa, tức người có con tim ngay thẳng. Nhưng hai từ thường đồng nghĩa với nhau như viết trong Thánh Vịnh 32. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Hay trong Thánh Vịnh 97, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Hoặc Thánh Vịnh 140, vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan. Trong các Thánh Vịnh, chân dung người công chính thường đi song song và đối chọi với chân dung của phường gian ác.